Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Loài vật có biết thương yêu hay không? Trong cuốn sách tựa đề Khi voi khóc, các tác giả đã kể lại rằng một buổi tối, con voi mẹ và con voi con 3 tháng bị bó chân trong một dòng sông nước dâng lên bất ngờ tại Miến Điện. Những người chăn voi khi nghe tiếng con voi con kêu đã đổ xô lại ngay, nhưng không thể làm gì được. Vì bờ sông cao đến 4-5 thước, chân voi mẹ còn đứng dưới lòng sông, nhưng voi con đã bị trôi trên mặt nước. Voi mẹ cố dùng vòi kéo con về phía nó, nhưng nước cuốn con voi con đi. Voi mẹ chạy xa đến hơn 50 thước theo dòng để vớt voi con. Nó đưa được con voi con vào bờ bên kia, dùng đầu và vòi đỡ con voi lên một mỏm đá cao khoảng 2 thước trên mặt nước. Sau đó con voi mẹ lại rơi xuống dòng nước và biến mất ở cuối dòng. Voi con đứng trên bờ đá run rẩy, nhưng nửa giờ sau đó, con voi mẹ từ phía xa chạy lại, vừa chạy vừa giống lên, có lẽ là để cho voi con yên lòng. Khi nó tìm được con voi con, tự nhiên nó đổi tiếng giống thành một loại âm thanh mà khi voi bằng lòng thì phát ra như vậy. Người ta bảo rằng người là sinh vật xã hội, biết rõ tình thương là gì và rất quý trọng. Loài vật thì các nhà nghiên cứu không quả quyết là chúng có biết thương yêu hay không. Trong trường hợp voi mẹ và voi con kể trên, người ta giải thích rằng giữa hai mẹ con có mối dây liên kết hơn là có tình thương. Nhiều người còn kết luận rằng loài vật không tỏ bày tình yêu, nhưng chỉ theo bản năng mà đối đãi với nhau. Nhưng thật sự có phải như thế không? Thế còn những con vật quyến luyến sống mãi với nhau cho đến khi con kia chết thì sao? Nhiều con vật tiếp tục sống với nhau dù không phải nuôi con nhỏ. Chúng ngủ chung với nhau, làm sạch sẽ cho nhau, kiếm ăn chung, có khi còn tỏ vẻ buồn khi một trong hai con chết đi nữa. Một con ngỗng cái bị con chồn cắn chết rồi bỏ chạy. Con ngỗng đực đứng yên bên cạnh xác ngỗng cái. Trong mấy ngày sau đó, nó như mất hồn, cứ cúi đầu xuống không ăn. Mắt nó bị sưng lên vì không chống lại những con ngỗng khác mổ vào mắt nó. Mãi một năm sau, nó mới có con ngỗng cái khác làm bạn. Loài vật còn biết nhớ thương con vật nó yêu nữa. Hai con ngỗng quen nhau từ khi còn nhỏ, rồi bị xa cách. Một thời gian sau gặp lại, chúng lại thân thiết như những người yêu nhau lúc còn trẻ, rồi về sau lớn lên gặp lại nhau vậy. Bản năng có thể thúc đẩy loài vật yêu nhau, nhưng không thể bảo chúng yêu con nào. Một nhà nuôi vẹt mua một con vẹt cái thật đẹp, thả vào chuồng con vẹt đực cho nó có bạn. Nhưng con vẹt đực này không kết thân, coi con vẹt cái như không có trong chuồng vậy. Có lẽ là nó không hợp nhãn. Nhưng vài tháng sau đó, con vẹt cái bỗng bị rụng lông nhiều, trông rất xấu. Thì lúc ấy bỗng nhiên con đực làm quen, và về sau chúng có con. Những người quản lý vườn thú thường gặp trường hợp nhiều giống thú không chịu kết đôi với một con cái hay con đực cùng loại. Con khỉ tên là Timmy trong vườn thú ở Cleveland không chịu kết đôi với hai con khỉ cái khác đưa đến cho nó. Nhưng khi nó gặp con khỉ cái khác nữa tên là Kate, thì hai con kết đôi ngay tức khắc. Một con rái cá tên là Tippy được một người chủ bị què chân chống nạng nuôi từ khi còn nhỏ trên một hải đảo. Một thời gian sau, người chủ đau yếu gửi nó sang cho anh Maxwell nuôi hộ, và người đó chết đi. Con rái cá Tippy không thích anh Maxwell nên không chịu ăn và đi đến làng khác. Nó tìm được một người chống nạng và đến làm tổ dưới nhà của ông ta, nhưng người này không thích nó, đuổi nó đi. Anh Maxwell về sau tìm lại được nó, đem về nuôi. Rồi nó lại đi lần nữa. Một ngày nọ, Maxwell được điện thoại cho biết con Tippy đang ở trong nhà một người nào đó. Maxwell đến và hỏi người ấy: "Xin phép hỏi ông, có phải ông dùng nạng trống hay không?" Người ấy ngạc nhiên trả lời: "Vâng, tôi dùng nạng, nhưng làm sao ông biết được?" Thì ra con Tippy đi tìm người nào có trống nạng để theo, vì nhớ đến chủ cũ trống nạng mà nó yêu mến. Những câu chuyện kể trên vẫn chưa thuyết phục được các nhà khoa học là loài vật có tình thương và cũng biết yêu như loài người, nhưng cũng khó mà phủ nhận những sự thực hiếm hoi này. Khi loài vật biết thương yêu thì chúng ta ngạc nhiên. Khi loài người không thương yêu thì mọi người bất mãn. Thương yêu phải là đặc tính chính của con người. Khi sống với nhau bằng những thủ đoạn và làm hại nhau thì con người đã phản lại tính tự nhiên của mình. Nhiều khi chúng ta không hiểu tại sao lại có những con người độc ác, chuyên giết hại người khác, kể cả trẻ thơ vô tội. Trong xã hội nào ngày nay cũng có những băng đảng, những tên ác độc sẵn sàng cướp của, giết người, hãm hiếp, bắt cóc và làm hại những người vô tội. Mặt khác, xã hội luôn luôn ca ngợi những người có các hành vi xả thân, hy sinh vì kẻ khác. Như thế, chứng tỏ con người nói chung vẫn thích điều thiện lành và ghê tởm những gì độc dữ. Nhiều người được thu hút đến với Chúa Giêsu cũng chỉ vì tình thương huyền nhiệm vượt nhân loại của Ngài. Đây là loại tình thương đối với những kẻ xấu xa, tội ác, đầy thù hận, ghen ghét và độc dữ. Tình thương ấy đã khiến Chúa từ cõi vĩnh hằng bằng lòng vào đời làm một người, chịu những khổ hạnh như con người, và cuối cùng bị giết chết ở trên thập giá như giá chuộc mọi tội lỗi cho mọi người trên trần gian đối với Đấng Thượng Đế. Tình thương của Chúa là loại toàn thánh, toàn thiện đối với con người tội ác, trầm luân. Nhưng đến với Chúa Giêsu để được gì? Con người được thu hút đến với Chúa Giêsu không phải chỉ để chiêm ngưỡng một mẫu mực về thương yêu, nhưng còn là để được tha thứ tội ác, được tái tạo và cũng có được tình thương như Chúa đối với nhân loại. Thưa quý vị, thưa các bạn, tình thương là đặc điểm của con người, nhưng tình thương đã bị tham dục và tính ích kỷ làm cho hư hỏng. Loài người hiện tại sống với nhau có khi như cầm thú, chỉ vì đã quá xa cách với nguồn của tình thương là Thượng Đế. Tin Chúa Giêsu là phương cách duy nhất để ta có thể trở về nguồn, nguồn sống, nguồn thương yêu. Cộng đồng dân Chúa là cộng đồng thương yêu vì quy tụ những con người đã được tình yêu Chúa ảnh hưởng và đang lan rộng ảnh hưởng ấy ra cho vô số người khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, nơi nào không có tình thương thì nơi ấy thật là khốn khổ. Nếu cộng đồng dân Chúa không có tình thương thì cộng đồng đó không xứng đáng mang danh Chúa. Chúng ta là những người tin Chúa cần phải xây dựng tình thương theo như khuôn mẫu mà Chúa Cứu Thế Giêsu đã vạch ra. Ngoài ra, những người chưa biết đến Chúa Giêsu hãy tìm đến với Chúa. Bởi vì chỉ trong khuôn mẫu của tình thương này mà chúng ta mới biết thương yêu nhau một cách xứng đáng. Tình thương hy sinh của Chúa Giêsu có 102 trên mặt đất, trên lịch sử của loài người. Vì vậy, mời quý thính giả hãy tiếp nhận tình thương ấy. Hãy đến tin nhận Chúa Giêsu. Hãy nhận tình thương vào cuộc đời mình và hãy đem tình thương giao giải cho tất cả mọi người chung quanh mình.
Từ ngày gặp mặt Giêsu mến yêu, từ ngày gặp mặt Giêsu mến yêu, từ ngày gặp mặt Giêsu mến yêu, phút giây nào quên. Bao nhiêu